ta tiếp tục tìm hiểu phần Tân Ước. Bài học ngày hôm nay thì chúng ta thử xem coi, ngoài các thư của Thánh Phaolô, ngoài thư gửi cho tín hữu Do Thái, thì còn có các thư khác, các thư đó có liên hệ như thế nào. Người ta gọi những bức thư còn lại gọi là thư chung, các thư chung. Các thư này được gọi là thư chung, viết cho các tín hữu gốc Do Thái sống rải rác tại các miền phụ cận của xứ Palestine thời ấy, cũng như là các xứ Ai Cập, Syria. Vấn đề là người ta thắc mắc tại sao gọi là thư chung. Các thư này được gọi là thư chung có thể là vì các thư này được gửi cho các Kitô hữu, không có gửi cho một cộng đoàn riêng biệt cụ thể nào. Cũng có thể gọi là thư chung hiểu theo nghĩa là các cái thư này có cái giá trị uy tín do chính các tông đồ viết, và như vậy cộng đoàn đón nhận như là một cái đạo lý tinh tuyền hướng dẫn đời sống của họ. Các thư chung minh chứng về những hoạt động truyền giáo của giáo hội. Chúng ta biết những cái hoạt động của giáo hội được trình bày trong công vụ tông đồ, và nơi các thư chung này người ta cũng đọc thấy những cái hoạt động đó rất là sống động trong đời sống của hội thánh. Bên cạnh những hoạt động của giáo hội đó thì chúng ta cũng có dịp được biết đến hoạt động của Thánh Phaolô cũng như của các tông đồ khác. Có bao nhiêu thư chung? Ở đây chúng ta biết ngoài 13 thư Thánh Phaolô, thư gửi giáo đoàn Do Thái, thì có 7 thư chung. 7 thư chung. Đó là thư của Thánh Giacôbê, thư thứ nhất, thư thứ hai của Thánh Phêrô, thư thứ nhất, thư thứ hai, thư thứ ba của Thánh Gioan, và cuối cùng là thư của Thánh Giuđa. Chúng ta biết có 7 thư chung. Bây giờ chúng ta đi vào từng lá thư một để xem cái nét đặc biệt về tác giả, về thời gian biên soạn, về nội dung cũng như là ý tưởng thần học được trình bày trong mỗi lá thư như thế nào. Trước hết là thư của Thánh Giacôbê. Tác giả là Thánh Giacôbê, người anh em của Chúa. Thánh Giacôbê là giám mục coi sóc của cộng đoàn tiên khởi ở Jerusalem. Chúng ta có thể có được những chứng từ này từ trong tin mừng của Matthew, từ trong sách công vụ tông đồ, hay trong thư Galat, thư Corinto, v.v. Thánh Giacôbê là một người đã bị người Do Thái giết chết vào khoảng năm 62. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải để ý một chút, trong tin mừng có nói đến hai Thánh Giacôbê. Thánh Giacôbê tiền, con của ông GBD, được nói ở trong Matthew chương 10 câu 2, thì vị này đã bị Herodê giết vào năm 44. Chúng ta cũng biết là có Giacôbê hậu, con ông Anphê, được nói trong Matthew chương 10 câu 3. Đây là một trong 12 tông đồ. Thì câu vấn đề được đặt ra là tác giả của thư Giacôbê là Giacôbê tiền hay Giacôbê hậu. Trước hết, theo như các nhà nghiên cứu thì người ta thấy rằng tác giả không phải là Thánh Giacôbê tiền, mà cũng không hẳn là Giacôbê hậu. Đấy, một nhân vật tên là Giacôbê là giám mục tiên khởi ở Jerusalem. Và rồi mục đích của thư Giacôbê, thư này viết để làm gì? Tác giả viết thư này gửi cho các tín hữu để nói về đời sống luân lý. Đời sống luân lý. Tác giả chú ý đến cách cư xử của người Kitô hữu trong một cộng đoàn đức tin, đồng thời khuyên răn những điều rất căn bản phải tuân giữ đời sống và một cái cách thức để diễn tả đức tin của Kitô hữu, để ý đến từng lời ăn tiếng nói, cái cách cư xử trong cộng đoàn, và mời gọi họ hãy bền tâm vững chí trong những cuộc thử thách mà các tín hữu gặp phải. Đồng thời các tín hữu đừng quên rằng đức tin cần phải được nuôi dưỡng bằng đức ái. Chúng ta thấy có một câu nói rất là nổi tiếng trong thư Giacôbê: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Chính vì vậy đức tin phải được nuôi dưỡng bằng đức ái. chính đức ái sẽ minh chứng cho đức tin. Không có chuyện tin suông, nhưng đức tin phải được hướng dẫn bằng hành động. Đấy là mục đích của thư Giacôbê. Xét về đạo lý thì thư Giacôbê đề cao người nghèo và cảnh cáo những người giàu. Giả như có một người anh em đến với anh và anh bảo họ rằng hãy đi bằng an, mặc cho ấm, ăn cho ngon mà không cho người ta cái gì cả. Hay là chúng ta thấy một người giàu thì chúng ta gọi là đón tiếp một cách nồng hậu, còn gặp kẻ nghèo thì ta bảo anh hãy ngồi dưới chân tôi đây. Đấy những cái điều mà thư Giacôbê quan tâm rất là rõ ràng, bênh vực những người nghèo khổ, những người của Chúa. Chúng ta biết trong truyền thống Cựu Ước cũng như Tân Ước, người nghèo là những người thuộc về Gia-vê, những người của Thiên Chúa, là người được Thiên Chúa yêu thương. Có ba cái hạng người được Thiên Chúa quan tâm đặc biệt. Thứ nhất là người nghèo, thứ nhì là cô nhi quả phụ, và thứ ba là ngoại kiều. Đấy. Ngoại kiều ngày hôm nay thì thường là có vẻ súng xính tiền bạc. Chúng ta hiểu cái từ ngoại kiều là những người sống tha hương, lầm than nơi đất khách. Những người đó, tiếng kêu của họ Thiên Chúa lắng nghe. Bên cạnh việc bảo vệ, đề cao người nghèo, cảnh cáo đời sống của những người giàu có, mà có khi là giàu có bất chính, thì thư Giacôbê còn nhấn mạnh đến việc gọi là việc làm trong đời sống đức tin. Tiến trình công chính hóa của một con người ta có thể tạm chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, người ta đi từ tình trạng tội lỗi tới tình trạng được thánh hóa bằng ân sủng. Đi từ bóng tối đến ánh sáng, đi từ tội lỗi đến ân sủng, đi từ tình trạng xa cách Thiên Chúa đến tình trạng nhận biết ra Thiên Chúa là Cha. Ta có thể coi đó là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là đi từ đời sống ân sủng đến sự sống vĩnh cửu. Từ cái tình trạng nhận ra ân sủng của Chúa và đạt đến sự sống viên mãn trong vương quốc. Thánh Phaolô nhấn mạnh đến giai đoạn 1, tức là giai đoạn con người đi từ bóng tối đến ánh sáng nhờ tin vào Chúa Kitô và trở nên công chính. Đối với Thánh Phaolô, dường như việc làm không có giá trị. Bởi vì như thánh nhân nói, anh em nên công chính là nhờ tin chứ không phải việc làm. Không phải việc làm. Người ta không phải vì chu toàn lề luật mà nên công chính. Bởi vì nếu người ta có thể chu toàn lề luật mà nên công chính thì cái chết của Chúa Giêsu trở nên vô hiệu. Thánh Phaolô chỉ phủ nhận giá trị của việc làm khi đức tin được coi như không cần thiết để được công chính hóa. Ta coi chừng hiểu lầm tư tưởng của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô không coi cái việc làm hiểu theo nghĩa là hoa trái của đức tin bị loại trừ đâu. Người ta chỉ cậy dựa vào công sức riêng mà quên đi rằng nên công chính là nhờ tin vào Chúa. Đấy là cái điểm nhấn của Phaolô. Trong khi đó thì Thánh Giacôbê trong thư Giacôbê khai triển và có thể nói như là một cách bổ túc tư tưởng của Thánh Phaolô ở đây. Người ta nên công chính nhờ đức tin, dĩ nhiên. Nhưng mà đức tin là gì? Nếu không phải là đức tin được hành động, đức tin phải được diễn tả bằng đức ái. Sống bằng đức ái, và chính nhờ đức ái mà đức tin đó được hoàn trọn, được nên công chính. Thánh Giacôbê quan tâm tới cái giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn từ việc đã được công chính hóa đến việc đạt đến sự sống viên mãn. Đó là con người đón nhận ơn nhưng không, ơn công chính của Chúa một cách nhưng không, thì phải dùng những việc làm để nuôi dưỡng và phát triển đức tin nhằm đạt đến sự sống đời đời. Quan điểm của Thánh Giacôbê rất gần với truyền thống của Do Thái giáo hơn là lập trường của Thánh Phaolô, tức là muốn nói đến việc làm nhưng mà hoa trái của đức tin. Thì đó là một vài nét căn bản trong thư của Giacôbê. Ta nói sang thư thứ nhất và thư thứ hai của Thánh Phêrô. Về tác giả, thư thứ nhất, tác giả tự xưng mình là Phêrô, tông đồ của Chúa Kitô. Phêrô thuộc hàng kỳ mục, là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và đã nhờ chính tay của Silvano để viết thư này. Cũng có nhiều cách để người ta phiên âm, chẳng hạn như là Silvano, hay có thể dịch là Sila, theo tiếng Latin. Lá thư của Thánh Phaolô là lá thư thứ nhất, viết vào khoảng năm 62 tới năm 64. Về thư thứ hai thì về niên biểu, thư này ra đời muộn thời hơn, khoảng năm 125. Năm 125 tức là vào tiền bán thế kỷ thứ hai. Và như vậy thì chắc chắn không phải là các tông đồ, bởi vì vị tông đồ cuối cùng là Gioan cũng không có gọi là sống ở cái giai đoạn này. Cho nên thư được mang danh là thư của Thánh Phêrô, nhưng thực ra đây là những thế hệ hậu sinh, những thế hệ kế nối các tông đồ đã mượn danh của tông đồ Phêrô để mà trao lại cái kho tàng đức tin, cái truyền thống tông đồ cho hậu thế. Như vậy thư thứ hai chúng ta xác định được rằng là do những thế hệ sau viết lại với danh của Phêrô, chứ không phải là cùng một tác giả như là thư Phêrô thứ nhất. Về nội dung, thư thứ nhất Phêrô, người Kitô hữu được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Đức Kitô, được tái sinh nhờ lời Thiên Chúa hằng sống, và tất cả đợi chờ ngày Chúa Kitô tỏ hiện. Họ là những viên đá sống động để xây dựng một đền thờ mới. Chúng ta biết không phải là đền thờ gỗ đá như kiểu đền thờ của Salomon xây dựng, nhưng là đền thờ tâm hồn. Đền thờ này xây dựng trên đá tường, đá gốc của Đức Kitô. Những người Kitô hữu là những nòi giống được tuyển chọn, là hàng tư tế, vương giả, dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa. Và chính vì họ thuộc về Thiên Chúa, cho nên bị người đời chê ghét, ruồng rẫy và có khi đã cướp đi cả mạng sống của họ. Thế nhưng những ai tin vào Thiên Chúa thì chính những điều mà thế gian cho là thiệt thòi, là dại dột, thì lại trở thành sự khôn ngoan và trở nên mối phúc cho họ, mối phúc cho những người bị giết chết, bị vu khống. Những người này dường như thù nghịch với thế gian bởi vì họ chọn lựa Thiên Chúa. Các tín hữu hiệp nhất và yêu thương nhau, họ vâng lời hàng kỳ mục, nhẫn nhục với những sự bách hại đang diễn ra và đoạn tuyệt với tội lỗi để chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Đó là nội dung của thư Thánh Phêrô, thư thứ nhất. Với thư thứ hai, ta có thể thấy một cái khía cạnh khác. Người Kitô hữu được thông phần bản tính Thiên Chúa, ta gọi đây là ơn thần hóa. Con người dù bản chất là con người tội lỗi, là thụ tạo, nhưng mà được chia sẻ sự sống, bản tính thần thiêng của Thiên Chúa. Con người được thông chia vào bản tính của Thiên Chúa và họ được biết Chúa Kitô. Một khi được biết Chúa Kitô, được thông chia bản tính Thiên Chúa, thì con người nắm chắc niềm hy vọng đạt đến vương quốc của người. Ơn linh hứng của Thánh Kinh được xác định. Ở trong thư thứ hai này, người ta có thể tìm thấy cái xác định về ơn linh hứng Thánh Kinh. Các tín hữu được lời Chúa dạy dỗ qua các ngôn sứ và các tông đồ. Và lời Chúa thì ghi chép lại thành Kinh Thánh. Đó là kho tàng chung vô giá của giáo hội. Và chắc chắn Chúa sẽ quang lâm. Ngày của Chúa có thể là chậm trễ, nhưng mà việc chậm trễ ấy chính là để cho người ta có thời gian thống hối, ăn năn. Người tín hữu chân chính là người mong đợi ngày của Chúa đến. Đấy là những cái tư tưởng căn bản về nội dung của thư thứ hai Thánh Phêrô trình bày. Và bây giờ ta sang thư thứ nhất, thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan. Tác giả của ba lá thư này có thể là chính Thánh Gioan tông đồ, hoặc là một đồ đệ của Thánh Gioan viết lại. Dù rằng là Thánh Gioan hay là đồ đệ, thì ngày hôm nay chúng ta vẫn xác tín, ngay cả trong việc cử hành phụng vụ vẫn quen thuộc, thì chúng ta nói lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan tông đồ. Đấy là một cái sự chân nhận về giá trị tông đồ cũng như là tác giả của các lá thư này. Thư thứ nhất và thư thứ hai của Gioan, nội dung chống lại những người lạc giáo, khuyến cáo các Kitô hữu đề phòng chủ trương của những người theo ngộ đạo thuyết. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ nhất thì ngộ đạo thuyết đã ra đời. Tất ngộ đạo này liên quan đến liên quan đến việc chân nhận Chúa Giêsu. Chúng ta biết ở trong Kitô học thì chúng ta phân biệt Chúa Kitô là Thiên Chúa làm người. Thế nhưng mà có những người thì tin nhận rằng Ngài chỉ là Chúa thôi chứ không phải là người. Đó, Chúa đội lốt người. Hoặc là có người thì bảo rằng Ngài là người, không phải là Chúa. Ở đây thì giáo lý chân chính dạy chúng ta Chúa Giêsu Kitô là con một Thiên Chúa nhưng cũng là con của loài người. Ngài là Thiên Chúa đích thật với hai bản tính. Bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người trong một ngôi vị duy nhất, đó là ngôi hai Thiên Chúa. Vào thời đại này và giai đoạn này của Thánh Gioan thì ngôi đạo thuyết phát triển. Họ cho mình là những người được biết được ánh sáng, nhờ đó không cần chú tâm đến gọi là đến tội nữa, không còn phải tuân giữ giới răn nữa, không bận tâm đến gì nhu cầu của tha nhân nữa. Trào lưu này đã phát triển không chỉ ở thế kỷ thứ nhất mà mạnh mẽ ở thế kỷ thứ hai. Các thư của Thánh Gioan, đặc biệt là thư thứ nhất và thứ hai, đề ra các chuẩn mực để nhận biết người tín hữu thực thụ. Đâu là người tín hữu thực thụ? Thưa, tiêu chuẩn đó là trung thành với đức tin chân chính của Kitô giáo. Ai trung thành với đức tin chân chính thì đó là dấu chỉ cho thấy người Kitô hữu thực sự. Điều thứ hai, tuân giữ các điều răn. Các điều răn mà không tuân giữ thì không thể là người Kitô hữu chân chính. Và điều thứ ba, đặc biệt thứ nhất và thứ hai Gioan nói đến việc đức ái, lấy đức ái làm chuẩn mực. Đó là ba, có thể gọi là ba cái chân kiềng để phân biệt thực sự đâu là Kitô hữu đúng đắn, Kitô hữu chân chính, đâu là một thứ Kitô hữu giả danh. Thư thứ ba của Thánh Gioan thì ca ngợi một người tín hữu tên là Gaio. Ông này đã sống đức tin một cách chân chính. Ông có lòng bác ái đối với các thừa sai. Bên cạnh việc khuyến khích đề cao một nhân vật tên là Gaio thì thư cũng chỉ trích một nhân vật cụ thể tên là Diotrephes, là phụ trách cộng đoàn của ông Gaio. Tại sao ông này bị chỉ trích như vậy? Bởi vì ông này là người ham địa vị, gọi là hám danh đó, hám danh, hám lợi, hay nói xấu và cư xử một cách gọi là tệ bạc, mà tệ bạc ngay chính với Thánh Gioan. Tác giả còn ca ngợi một nhân vật khác là Demetrio, gửi gắm ông này cho cộng đoàn tín hữu. Cộng đoàn tín hữu đã được đề cập ở trong lá thư một cách cụ thể. Thì ở thư thứ ba ta thấy với những cái nhân vật được đề cao và có những nhân vật bị chỉ trích đi vào một cái đời sống đức tin cụ thể của một cộng đoàn. Xét về khía cạnh đạo lý thì thư thứ nhất của Thánh Gioan trình bày nền tảng đức tin của người tín hữu. Đức Giêsu đến thế gian và Ngài đến với cái sứ mạng cứu độ con người. Mầu nhiệm này đã bị các ngôn sứ giả chỉ trích, phủ nhận. Nếu ngôn sứ nào phủ nhận mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể để cứu độ thì đó là ngôn sứ giả. Đức tin nảy sinh do các chứng nhân loan báo. Đức tin tạo nên sự hiệp nhất trong đời sống thần linh. Các tín hữu hiệp nhất với các tông đồ. Vì các tông đồ hiệp thông với Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu nên các tín hữu cũng được hiệp thông với các Ngài. Và ở điểm thứ ba, Thiên Chúa là ánh sáng, nghĩa là nguồn mạch của sự thật và sự thiện, đối nghịch với những gì là dối trá, là bóng tối. Thiên Chúa là tình yêu, là sự hiệp thông, là sự tự hiến. Trong Thiên Chúa, tình yêu nối kết giữa Cha, Con và Thánh Thần. Tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải trong công trình cứu độ của Chúa Giêsu và được ban cho nhân loại. Điểm kế tiếp, đức tin giúp cho người tín hữu nhận biết Thiên Chúa là ánh sáng, là tình yêu và sự hiệp thông. Nhờ đó các tín hữu mở lòng để đón nhận mặc khải, bước đi trong ánh sáng và sống một cuộc đời công chính. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa hoạt động để giúp cho các tín hữu dứt khoát với tội lỗi. Đức Giêsu là Đấng Kitô, là của lễ đền tội thay cho nhân loại. Thiên Chúa và Đức Giêsu thanh tẩy con người khỏi tội lỗi và Ngài kêu gọi thúc đẩy các tín hữu sống cho xứng đáng với địa vị làm con, sống trung thành, gắn bó và thực hiện ý muốn của Người, sống đức ái với Thiên Chúa, đồng thời sống đức ái với tha nhân. Điểm cuối cùng là nguồn mạch đức tin là lời chứng của Thiên Chúa về con của Người. Đó là một vài điểm về nội dung trong các thư của Thánh Gioan. Về đạo lý trong thư Gioan thứ hai, thư thứ hai Gioan dường như là một bản phác họa của thư thứ nhất. Tác giả khuyến nhủ giáo đoàn đề phòng các kẻ mê hoặc hoặc tin xưng Đức Giêsu là đấng đến và trở nên người phàm, những kẻ đi quá xa không ở lại trong giáo huấn của Chúa Kitô cần phải để ý. Tác giả cũng khuyên các tín hữu giữ vững đức tin chân chính, sống một đời sống yêu thương, đoạn tuyệt với những kẻ gieo rắc lạc thuyết. Chúng ta thấy cái nội dung đạo lý của thư thứ hai và thư thứ nhất Gioan có nhiều nét tương đồng. Về thư thứ ba của Gioan, ta thấy thư này không mang tính cách đạo lý, không mang tính cách đạo lý, nhưng mà chú trọng về cách sống và cách ứng xử của các Kitô hữu. Cách sống và cách ứng xử. Tác giả nêu gương sáng của ông Gaio về đức tin và đức ái đối với các thừa sai sống lưu động. Ông Demetrio cũng được tác giả tuyên dương. Thái độ cách cư xử của ông Diorephes gây mâu thuẫn giữa ông này với lại tác giả thư Gioan, ta cứ tạm gọi là Thánh Gioan, khiến cho thánh nhân phải ưu tư nhiều điều. Như vậy, cái thư thứ ba ta có thể tạm gọi là một cái thư mang tính mục vụ nhiều hơn, với những cái vấn đề cụ thể có tương quan với tác giả, với những nhân vật cụ thể như là Demetrio, Gaio hay là Diorephes. Chúng ta sang lá thư của Thánh Giuđa để kết thúc các thư chung. Trước hết về tác giả và độc giả, thì tác giả nhận mình là người anh em của ông Giacôbê, cho nên là người họ hàng với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nội dung thư cho thấy tác giả lại không thuộc về nhóm 12. Có thể thư này được viết cho các cộng đoàn Do Thái hoặc các tín hữu Do Thái sống giữa dân ngoại. Vì trong nội dung của lá thư, ta thấy đề cập đến nhiều cái điển tích của người của Cựu Ước, mà khi nói đến điển tích Cựu Ước thì chỉ những dân Do Thái mới hiểu được, còn viết cho dân ngoại thì người ta tránh, không nên dùng. Về thời gian biên soạn, có thể thư của Thánh Giuđa được viết vào khoảng năm 70 đến năm 80. Đặc biệt từ khá sớm, vào khoảng năm 200, thì thư này đã được hầu hết các cộng đoàn Kitô hữu công nhận là sách thánh. Vào khoảng năm 200 thì thư Giuđa có thể gọi là đã nằm trong quy điển của Thánh Kinh. Về nội dung của thư Giuđa, thư này dặn dò anh em tín hữu đừng nghe theo một số người xấu len lỏi vào các cộng đoàn, gieo rắc một lối sống và những tư tưởng lệch lạc. Tác giả gợi lại lời giáo huấn của các tông đồ, khuyên nhủ các tín hữu xây dựng đời sống mình trên nền tảng đức tin và đức mến. Chúng ta biết trong các lá thư thì thư Giuđa là thư ngắn nhất. Thư ngắn nhất, hay có thể gọi là một tác phẩm ngắn nhất trong Tân Ước. Vài trang giấy thôi, nhưng mà tạm gọi là một tác phẩm. Thưa tất cả anh chị em, chúng ta vừa rảo qua 7 lá thư được gọi là thư chung. Thư của Thánh Giacôbê, thư thứ nhất, thứ hai, thứ ba của Gioan, thư của Thánh Phêrô và thư Thánh Giuđa. Đó là về các thư chung. Để chúng ta kết thúc phần tìm hiểu các thư ở đây. Tiếp sau chúng ta sẽ nói về sách Khải Huyền, quyển sách cuối cùng của bộ Tân Ước. Xin cảm ơn anh chị em.